Thứ sáu tuần thứ 32 thường niên. Bài trích thư thứ hai của Thánh Gioan. Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu. Đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Phúc âm theo Thánh Luca. Chúa Giêsu nói: Và cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu và làn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Ngày ấy ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy hai người đang nằm chung một giường, một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau say bột, một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Suy niệm lời Chúa. Phải yêu mến Thiên Chúa hơn yêu những gì Ngài tạo dựng. Con người thường có khuynh hướng yêu thích những gì đẹp trước mắt hơn là những giá trị cao quý ẩn giấu bên trong. Chẳng hạn, yêu thích những món ăn ngon mà quên đi tình thương của người đã bỏ thời giờ, tiền của để chuẩn bị bữa ăn đó. Đến nỗi, nhiều khi một tiếng cảm ơn cũng quên không nói. Đối với Thiên Chúa cũng vậy. Con người nhiều khi quá yêu thích những tạo vật do Thiên Chúa tạo dựng mà quên đi tình thương của Ngài. Đến nỗi nhiều khi quên luôn đích điểm của cuộc đời là về sống với Chúa muôn đời. Các bài đọc hôm nay nhắc nhở con người phải biết quý trọng những gì có giá trị vĩnh cửu hơn là những hào nhoáng chóng qua. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan nhắc nhở cho cộng đồng tín hữu của Ngài biết giá trị cao quý của tình yêu. Trong Phúc âm, Chúa Giêsu tiếp tục nhắc nhở cho con người phải luôn biết chuẩn bị cho ngày Chúa đến lần thứ hai, để đừng bị tiêu diệt như làn hồng thủy thời ông Noe và mưa diêm sinh thời ông Lót. Bài đọc 1. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Thứ nhất, yêu thương là điều răn đã có từ lúc khởi đầu. Đối với Thánh Gioan, điều quan trọng hơn hết mọi sự là tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Chỉ có một tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa, lan tràn qua Đức Kitô và chảy xuống cho tất cả mọi người. Ngài nói điều răn này đã có từ ban đầu, được khắc trong thập giới và ban cho con người qua ông Môi-se. Ba điều liên quan đến Thiên Chúa và bảy điều liên quan đến tha nhân. Chúa Giêsu đã tóm gọn mọi lề luật trong hai giới răn: mến Chúa và yêu người. Thánh Phaolô đẩy xa hơn khi Ngài nói cả ba nhân đức tin cậy mến đều quan trọng trong cuộc đời, nhưng chỉ có một nhân đức tồn tại muôn đời khi con người về với Thiên Chúa là đức mến. Đó là lý do tại sao Thánh Gioan viết cho tín hữu của người Tôi rất vui mừng vì đã gặp thấy trong số con cái của bà những người sống trong sự thật, đúng như điều răn chúng ta đã nhận được từ Chúa Cha. Thưa bà, bây giờ tôi xin bà điều này. Đây không phải là một điều răn mới tôi viết ra, nhưng là điều răn chúng ta đã có từ lúc khởi đầu. Đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Thứ hai, yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Con người dễ bị lẫn lộn khi đứng trước quá nhiều luật lệ của Cựu Ước. Đó là lý do tại sao một kinh sư đã hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, trong các giới răn nào quan trọng nhất?" Chúa Giêsu đã trả lời: "Yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình." Rất nhiều các thánh đã nhận ra chân lý khi tìm hiểu hai giới răn này. Thánh Phaolô nói: "Yêu thương là chu toàn mọi lời luật." Thánh Thomas Aquino: "Yêu thương là động lực thúc đẩy con người mong muốn sự tốt lành cho tha nhân và không bao giờ muốn làm hại họ. Lời luật chỉ có thể cầm giữ hai bàn tay, nhưng yêu thương có thể cầm giữ cả trí khôn và con tim." Thánh Gioan trong đoạn này cũng nhận ra những điều đó. Yêu thương là sống theo các điều răn của Thiên Chúa. Như anh em đã được nghe từ lúc khởi đầu, điều răn này là anh em phải sống trong tình thương. Phúc âm: Ngày Chúa đến lần thứ hai. Thứ nhất, con người không chuẩn bị. Mặc dù đã được báo trước về tai họa sắp xảy ra, nhưng con người vẫn ngoan cố không chịu chuẩn bị. Tại sao con người không chịu chuẩn bị? Họ có thể nghĩ chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Kinh nghiệm dạy con người không ai học được chữ ngờ. Chẳng hạn, vụ không tặc khủng bố 911 hay cơn bão Katrina. Hay chuyện đó còn lâu mới tới, cứ việc vui chơi ăn uống cho tới khi nhận ra những tín hiệu báo trước rồi ăn năn cũng không muộn. Nhưng một lý do có lẽ chính đáng hơn cả là vì con người quý trọng vật chất hơn đấng đã tạo dựng ra chúng. Chúa Giêsu gợi lại hai biến cố xảy ra được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký để dẫn chứng sự khờ khạo của những người không chịu chuẩn bị. Thứ nhất, làn hồng thủy. Cũng như thời ông Noe, mọi sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến khi ngày ông Noe vào tàu và làn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Thứ hai, mưa lửa diêm sinh từ trời. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sodom, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Và Chúa kết luận, sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày con người được mặc khải. Thứ hai, những việc gì sẽ xảy ra và việc cần làm trong ngày tận thế. Thứ nhất, sự việc sẽ xảy ra nhanh chóng, con người sẽ không có thời giờ để chuẩn bị. Khi sự việc đó xảy ra, con người cần ý thức, không phải là lúc để bảo vệ của cải. Ngày ấy ai ở trên mái nhà mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Không phải là lúc quay trở về nhà. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Vì không nghe lời sứ thần Thiên Chúa dạy, tiếc của ngoái đầu trở lại và đã bị hóa thành cột muối. Phải can đảm để trốn thoát. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ được bảo tồn được mạng sống. Thứ hai, không có sự lẫn lộn giữa người lành và kẻ dữ trong ngày đó. Sứ thần của Thiên Chúa biết phân biệt rõ ràng người lành ra khỏi kẻ dữ. Các ngài sẽ đóng ấn trên các tôi tớ của Thiên Chúa trước khi các sứ thần khác ra tay tàn sát. Chúa Giêsu trưng dẫn ba ví dụ cho sự chính xác này. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người sẽ được đem đi, người kia bị bỏ lại. Thứ ba, đâu là chỗ người lành được đem đi và kẻ dữ bị bỏ lại? Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ở đâu vậy? Nơi của kẻ dữ. Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng nói với các ông câu châm ngôn: Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Tất cả những người khinh thường không chịu chuẩn bị sẽ bị tiêu diệt, và xác của họ sẽ bị diều hâu bâu tới rút rỉa. Chỗ của người lành. Chúa Giêsu cũng không cho biết ở đây, nhưng như gia đình của Noe và của Lót, họ sẽ thoát mọi nguy hiểm và được sống muôn đời. Áp dụng trong cuộc sống. Hai điều kiện cần để chuẩn bị cho ngày Chúa đến là vững tin nơi Đức Kitô và sống yêu thương mọi người. Chúa đã cảnh cáo con người nhiều lần và khuyên con người phải tỉnh thức sẵn sàng trong khi chờ đợi ngày Chúa đến lần thứ hai. Dẫu vậy, sẽ có rất nhiều kẻ khinh thường không chịu chuẩn bị cho đến giây phút cuối và bị hư đi. Amen.